quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta học Matthew đoạn 28 từ câu 16 cho đến câu 20. Đề tài là đấng giao đại mệnh lệnh. Trong phần kinh thánh hôm nay, thưa quý vị, Chúa Giêsu phán dạy với các môn đệ, và đặc biệt là câu 19 cho đến câu 20, và nhiều người gọi khúc kinh thánh này là đại mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Trong tuần rồi, quý vị nhớ là ngày gì thưa quý vị? Chủ nhật vừa rồi là ngày gì? Ngày phục sinh là ngày Chúa sống lại. Tin mừng Chúa Giêsu sống lại là một phúc âm tin lành. Tin mừng cần loan báo cho tất cả mọi người đều biết. Và phần kinh thánh hôm nay, trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời và Ngài giao cái đại mệnh lệnh đó cho các môn đệ của Ngài và cho chúng ta ngày hôm nay, phần kinh thánh này đã khuấy động bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu bàn chân, bao nhiêu cánh tay ra đi phục vụ. Nhưng mà thưa quý vị, đại mệnh lệnh này không phải là bắt đầu từ hội thánh, không phải là bắt đầu với những người hư mất, không phải là bắt đầu với tấm lòng yêu thương, nhưng mà được bắt đầu từ Chúa Giêsu. Ngài là đấng khởi đầu, Ngài là đấng ở giữa, và Ngài cũng là đấng cuối cùng trong việc rao giảng phúc âm tin lành đó. Và đó là điều mà chúng ta học ngày hôm nay cũng như một vài tuần để nữa, là đấng giao đại mệnh lệnh đó cho các môn đệ và cho chúng ta ngày hôm nay. Thưa thánh, trong khúc kinh thánh này, bối cảnh không phải là đột nhiên Chúa Giêsu nói với các môn đệ và Ngài giao cho họ đại mệnh lệnh họ phải đi làm, nhưng mà Chúa Giêsu đã có chương trình, Ngài đã hoạch định sẵn, và Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong Matthew đoạn 16 câu 18, Ngài nói rằng: Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và cửa âm phủ cũng chẳng thắng được hội thánh đó. Và Chúa Giêsu nói trước là Ngài sẽ giống như là tin lành của Ngài giống như là một cái hột cải nhỏ, và khi nó lớn lên trở thành một cái cây lớn phát triển ra nhiều. Và Chúa Giêsu đã chuẩn bị 11 môn đệ để đem hột giống tin lành của Chúa đem ra cho nhiều người khắp nơi trên thế gian. Đại mệnh lệnh của Chúa Giêsu để đem phúc âm tin lành không phải, thưa quý vị, không phải là bắt đầu ngay từ bây giờ, mà cũng không phải là bắt đầu trong thời cựu ước là thời Chúa Giêsu. Nhưng mà đại mệnh lệnh của Chúa bắt đầu từ khi có thế gian, thưa quý vị. Trong sách Thánh Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, Đức Chúa Trời hứa là Ngài sẽ đem cứu rỗi của Ngài cho con người. Ngài hứa qua Noe, qua Abraham, qua Môi-se và cho nhiều người trong cựu ước. Ngài muốn tin lành của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa cho cả thế gian. Trong Thi Thiên đoạn 86 câu 9 nói rằng: Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến và thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Ngài, vì Chúa là rất lớn, làm những việc lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta thấy đại mệnh lệnh rao giảng phúc âm tin lành đã có từ ban đầu. Nhưng mà trong Matthew thì cho chúng ta thấy một cách đầy đủ và rõ ràng. Nhưng mà đại mệnh lệnh là điều gì? Và nó nói quý vị, nó đòi hỏi chúng ta cần phải làm gì? Đòi hỏi hội thánh cần phải làm gì? Một vài câu hỏi mà chúng ta cần trả lời trong phần này, đó là sự đòi hỏi của đại mệnh lệnh, cái đánh dấu của đại mệnh lệnh, sứ điệp của đại mệnh lệnh và phương cách của đại mệnh lệnh. Bây giờ chúng ta trả lời sự đòi hỏi của đại mệnh lệnh. Sự đòi hỏi của đại mệnh lệnh trong câu 19 đó là Chúa Giêsu nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân. Đánh dấu cho đại mệnh lệnh là gì? Trong câu 20 là làm phép báp têm cho họ Và cái sứ điệp cần dạy trong câu 20 đó là dạy họ những điều mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ và vâng giữ theo những điều đó. Và phương cách của đài mệnh lệnh không gì ngoài ra là qua Chúa Thánh Linh, qua Chúa Giêsu, Ngài ở với chúng ta cho đến cuối cùng. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay tôi muốn cùng quý vị học về đấng phán những điều này. Và đấng đã sai chúng ta đi, và chúng ta không thể thấy được tầm quan trọng của mệnh lệnh cho đến khi chúng ta biết cái người hay là cái đấng cho cái mệnh lệnh đó là ai. Chúng ta không có thấy hiểu được hết tầm quan trọng cho đến khi mà chúng ta biết cái đấng mà giao mệnh lệnh đó là ai. Và điều thứ nhất mà trong phần kinh thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, thưa quý vị, là cái bối cảnh mà Chúa Giêsu ban cái đài mệnh lệnh đó, đài mệnh lệnh này cho các sứ môn đệ của Chúa. Trong câu 16 nói như thế nào? 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Chúng ta không biết cái hòn núi này tên gì, nhưng mà Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ và họ đến cái hòn núi này. Thưa quý vị, trong một tuần trước đây, Chúa Giêsu đã bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết và Ngài đã sống lại. Qua những cái cảnh hãi hùng đó rồi, thì bây giờ Chúa Giêsu đem các môn đệ trở lại cái hòn núi, nơi mà Ngài đã sinh hoạt với họ, nơi mà Ngài đã dạy dỗ họ, nơi mà họ từng quen biết. Thì đem lại đây, họ gặp Chúa. Thì câu 17 tiếp theo như thế nào? Các môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Chúng ta thấy tại đây có hai vấn đề. Các môn đệ thấy Chúa thì họ làm gì thưa quý vị? Họ thờ phượng Chúa. Và điều khác nữa là gì? Họ nghi ngờ. Trong hơn 3 năm Chúa Giêsu ở với các môn đệ của Ngài, và trong Kinh Thánh ghi là không chỗ nào mà trong thời gian trước các môn đệ thờ lại Chúa hết. Nhưng mà tại đây thì sau khi Chúa Giêsu sống lại thì các môn đệ thờ lại Chúa, thờ lại Ngài tại đây. Và thưa quý vị, trong phần Kinh Thánh trước, cũng trong Ma-thi-ơ đoạn 28 đó, thì câu 9, sau khi Chúa Giêsu phục sinh sống lại thì một người đàn bà gặp Chúa thì người đó cũng thờ lại Ngài. Tại sao họ thờ lại Chúa? Bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai, Ngài là thần. Như Giăng nói trong Giăng đoạn 1 câu 14 nói rằng ngôi lời là Chúa Giêsu đã trở nên xác thịt, hay nói một cách khác là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời lấy xác thịt làm người, và bây giờ các môn đồ được mở mắt ra và họ thờ lại Ngài. Nhưng mà bên cạnh các môn đệ thờ lại Chúa thì cũng trong câu 17 chép rằng cũng có một số người lại nghi ngờ. Quý vị hỏi tại sao họ lại nghi ngờ Chúa Giêsu? Nghi ngờ về điều gì đây? Bộ chẳng lẽ rằng mấy ông môn đồ này không biết điều gì, không biết Chúa Giêsu là ai, hay là sao mà lại nghi ngờ? Có phải là họ nghi ngờ về sự Chúa Giêsu sống lại hay là không? Nếu nghi ngờ về sự sống lại của Ngài, nhưng mà Ngài đang đứng sờ sờ trước mắt họ đây mà. Nếu họ nghi ngờ về Chúa Giêsu sống lại thì họ có thể nhìn thấy trên bàn tay của Chúa Giêsu có cái vết thương mà Ngài đã bị đóng đinh, hay là họ có thể nhìn trên đầu của Chúa Giêsu những cái vết thương bởi những cái cây gai mà đâm vào trong đầu vẫn còn đó mà. Và hơn thế nữa, như lời tiên tri trong Cựu Ước đã nói về Chúa Giêsu là Ngài sẽ bị đánh đập, Ngài sẽ chịu chết và sau 3 ngày thì Ngài sẽ sống lại. Vậy thì tại sao các môn đệ lại nghi ngờ Ngài? Chẳng lẽ họ không hay biết gì những điều mà đã xảy ra trong mấy ngày trước đây hay là sao? Trả lời một cách ngắn gọn thưa quý vị, không phải là các môn đồ không hoàn toàn tin Nhưng mà nói một cách đơn giản rằng đức tin của họ còn yếu, hay nói một cách khác là họ quá sửng sốt. Họ không ngờ những việc mà nó đã xảy ra. Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, và bây giờ Ngài đang đứng trước mặt của họ. Và chúng ta cũng không quên một điều khác nữa thưa quý vị. Khi Chúa Giêsu bị bắt, có bao nhiêu môn đồ ở đó với Chúa? Không có người nào hết, bỏ chạy trốn hết. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có bao nhiêu người ở với Chúa Giêsu? Có môn đồ nào? Không có người nào hết, bỏ chạy hết. Khi Chúa chôn và khi Chúa sống lại, họ sợ, họ chạy. Cho nên bây giờ thấy Chúa Giêsu đi qua những cái khổ nạn đó, và bây giờ Ngài đang đứng trước họ, Ngài sống lại đang đứng trước họ, họ sửng sốt trong vấn đề đó. Chúng ta sang điểm thứ hai, đó là cái đại mệnh lệnh là của Chúa Giêsu. Khi các môn đệ gặp Chúa Giêsu trên hòn núi thì họ thờ lại Ngài, nhưng mà họ cũng nghi ngờ Ngài nữa. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa Giêsu không nói với họ ngay lập tức rằng là các ngươi hãy đi dạy dỗ muôn dân ngay. Nhưng mà Chúa Giêsu bắt đầu trong câu 18, Ngài nói với họ là tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ngài. Và chúng ta thấy rằng tất cả quyền năng và sức mạnh của Chúa là của Chúa, từ Ngài chứ không phải là từ của chúng ta, trong việc làm đại mệnh lệnh của Chúa hay là trong việc rao giảng phúc âm tin lành đến với người khác. Chúa Giêsu Ngài đã làm công việc của Ngài trên thế gian, và trong Kinh Thánh cũng ghi là Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Ngài là đấng ban mệnh lệnh là của Ngài. Và bây giờ Ngài trao mệnh lệnh đó, công việc này cho các môn đệ và cho chúng ta ngày nay. Chúa Giêsu cũng nói trong Giăng đoạn 20 câu 21 rằng Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế ấy. Thưa quý vị, chúng ta cũng đừng quên rằng chính Chúa Giêsu làm con chiên để mà chuộc tội, và Ngài đem thiên đàng sự cứu rỗi đến cho thế gian. Ngài đã mở cửa thiên đàng mời gọi chúng ta đến với Ngài, và Ngài kêu gọi có người ăn năn tội lỗi để tin nhận Ngài để làm Chúa cứu thế. Và do đó đại mệnh lệnh là của Chúa Giêsu. Ngài là đấng ban mệnh lệnh đó cho các môn đệ và cho chúng ta, và chúng ta có bổn phận trách nhiệm là học theo và làm theo điều Chúa dạy. Và chúng ta không đi theo một cái phương cách nào hay là kiểu nào ngoài trừ những cái điều mà Chúa đã chỉ dạy. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ ba, Chúa Giêsu là trọng tâm của đại mệnh lệnh. Chúng ta đưa ra vấn đề, nếu Chúa Giêsu không phải là đầu của hội thánh, nếu Chúa Giêsu không phải là đấng ban đại mệnh lệnh, thì chúng ta không có đại mệnh lệnh. Đại mệnh lệnh là công việc tiếp tục mà Chúa Giêsu đã làm trong khi mà Ngài còn ở thế gian. Thưa quý vị, đại mệnh lệnh không phải là điều mà Chúa Giêsu chỉ đột xuất và đưa ra dạy cho các môn đồ làm, nhưng mà đại mệnh lệnh là công việc liên tục trong sự cứu rỗi của con người. Và Đức Chúa Trời đã mở vương quốc của Ngài, và do đó chúng ta cần quyền năng của Chúa để mà có thể đem sứ điệp tin lành của Chúa cho người khác. Bởi vì Chúa hứa trong câu 20 nói rằng và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thưa quý vị, do đó bất cứ nơi nào chúng ta đi, bất cứ lời nói nào chúng ta nói, khi chia sẻ phúc âm tin lành của Chúa, Chúa luôn luôn ở đó với chúng ta. Ngài là đấng đi với chúng ta, Ngài đi trước chúng ta, Ngài là đấng chỉ đường và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta khi chia sẻ phúc âm tin lành, đem sự cứu rỗi của Chúa cho người khác, bởi vì người ta đang chết trong tội lỗi. Chúng ta đi vì người ta đang chịu sự hành phạt đời đời trong ngày phán xét cuối cùng. Chúng ta đi bởi vì hồ lửa đời đời đang chờ đợi người ở ngoài Chúa Giêsu. Nhưng mà tất cả những điều đó không phải là điều ưu tiên hàng đầu trong đài mệnh lệnh Chúa Giêsu bảo, nhưng mà ưu tiên hàng đầu đó là chính Chúa Giêsu. Ngài là đấng có quyền, thẩm quyền và Ngài giao trách nhiệm. Không phải chúng ta đi nói về Chúa cho người khác vì chúng ta muốn hội thánh được lớn và có nhiều người, thưa quý vị. Chúng ta đi nói về Chúa và rao giảng phúc âm tin lành bởi vì chúng ta vâng theo mệnh lệnh của Chúa đã phán dạy cho chúng ta. Chúa sai đi, Ngài bảo đi và Ngài ban thẩm quyền. Và chúng ta nói phúc âm tin lành, chúng ta nói về Chúa Giêsu chứ không phải là nói vấn đề gì khác. Chúng ta không nói về hội thánh hay là không nói về một người nào, một vấn đề gì, một chương trình gì, nhưng mà chúng ta nói về Chúa Giêsu. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta nói. Một điểm khác, và khi chúng ta nói về phúc âm tin lành của Chúa Giêsu, thưa quý vị, nhiều người có xu hướng nói về mình hay là nói những điều gì khác, nhưng mà nói về sự cứu rỗi của Ngài, trọng tâm của cuộc nói chuyện của chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Chúa Giêsu không kêu gọi đến với ông này, đến với bà kia, đến với mục sư này, đến với ông thánh nọ, nhưng mà Chúa Giêsu kêu gọi đến với Ngài. Thưa thánh, tại sao chúng ta muốn những người thân trong gia đình của mình, hay là nhiều người khác, hay là nhiều nơi trên thế gian này đến với Chúa Giêsu? Tại sao chúng ta muốn nhiều tấm lòng được thay đổi để có một đời sống mới, một đời sống tốt đẹp, một đời sống có ý nghĩa tại nhiều nơi và nhiều quốc gia? Chúng ta muốn nhiều tấm lòng được thay đổi bởi vì chúng ta muốn Chúa Giêsu được vinh hiển trên thế gian này. Đó là điều mà chúng ta muốn đem tin lành phúc âm của Chúa để Chúa được vinh hiển. Thưa quý vị, trong tháng 3 vừa rồi, tôi có cơ hội đến nghe anh Nam Quốc Trung, một người mà đã tin nhận Chúa tại Việt Nam. Anh qua Mỹ để đi thăm và làm chứng lại Chúa đã làm việc đổi mới đời sống của anh như thế nào, cũng như là công việc truyền giáo phúc âm tin lành của Chúa mà anh đang thực hiện. Anh làm chứng lại như thế này. Anh nói: tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và tiếng tăm ở tại Hà Nội. Khi đến 12 tuổi, tôi liên hệ với những bạn bè xấu và bắt đầu lao đầu vào những nơi tội lỗi. Lúc 14 tuổi, tôi bắt đầu dùng thuốc phiện. Khi 18 tuổi, tôi bị những cơn thuốc phiện hành hạ dữ dội. Tôi đòi cha mẹ tiền để mà mua thuốc dùng. Và khi không có thì tôi ăn cắp và tôi phá hết tài sản gia đình của cha mẹ tôi để mà có thể có tiền để mà mua thuốc để mà chích. Tôi đã vật lộn trong tội lỗi 16 năm trường. Một lần chích quá liều, tim tôi không còn đập nữa, tưởng như đã chết, và người ta đem vứt xác tôi nơi một cái bờ ao. Và khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình thật là bất lực và xấu hổ. Từ năm 90 cho đến năm 2006, tôi vào tù cai nghiện thuốc phiện 14 lần tại miền Bắc. Nhưng những trung tâm cai nghiện không thể đem tôi ra khỏi quyền lực của nghiện ngập. Và thậm chí gia đình tôi muốn gửi tôi sang Trung Quốc hay là Nga để mà giải phẫu, để mà tẩy não tôi để không còn bị nghiện ngập nữa. Đầu năm 2006, tôi cai nghiện ở trong tù được 20 tháng. Nhưng mà tại đây thì tôi lại lao vào chỗ tội lỗi của cờ bạc, rượu chè, say sưa, gái điếm. Một ngày nọ thì tôi gặp một người bạn cũng đã ở tù nghiện ngập với tôi trước đây ở ngoài. Nhưng mà bây giờ tôi trông thấy người này tươi sáng, làm tôi rất là ngạc nhiên. anh chia sẻ với tôi về tình yêu thương và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, đấng giải cứu ra khỏi nghiện ngập và tội lỗi xấu xa. Và tôi liền cầu nguyện tin Chúa với anh lúc đó. Tôi vui mừng vì được làm con cái của Chúa. Chúa đã biến đổi đời sống của tôi. Cha mẹ và vợ con của tôi cũng tiếp nhận Chúa nữa. Và để đáp lại lòng biết ơn Chúa, cha mẹ tôi đã dâng ngôi nhà của chúng tôi để làm ngôi thánh đường cho các buổi thờ phượng. Và bây giờ, anh Nam Quốc Trung là một người trung tín hầu việc Chúa. Anh đã xin được giấy phép của chính quyền đi vào 6 trại tù cai nghiện trong 10 tù tại miền Bắc. Mỗi trại tù khoảng 1.000 người. Và bao nhiêu người đã biết Chúa, đã thay đổi được đời sống của họ, đã bỏ nghiện ngập cờ bạc, đã bỏ đời sống tội lỗi điếm và có một đời sống mới, và danh của Chúa Giêsu được vinh hiển và nhiều người được biết đến Chúa. Thưa hội thánh, chúng ta làm sứ mệnh của Chúa bởi vì Chúa được vinh hiển. Chúa Giêsu đã vào thế gian, Ngài đã hạ mình, Ngài đã sanh nơi chuồng chiên máng cỏ tồi tàn, Ngài đã sống một đời khổ nạn cho đến khi bị giết trên cây thập tự. Nhưng mà tất cả những điều đó đã qua rồi. Chúa Giêsu không còn ở chỗ hạ mình nữa, Ngài không còn ở nơi chỗ tồi tàn nữa, nhưng mà Ngài được nâng lên, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng, và Ngài đang cai trị trên tất cả các nước, và Ngài cũng đang cầu nguyện cho chúng ta là con cái của Ngài nữa. Và một ngày Chúa Giêsu trở lại trong sự vinh quang rực rỡ. Trong sứ mệnh của Chúa Giêsu phán dạy với các môn đệ và cho chúng ta, Chúa Giêsu sẽ đi trước, Đức Thánh Linh của Ngài sẽ thay đổi lòng của con người, và chính Chúa sẽ kéo người ta đến với Ngài, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi chỗ xấu xa, ra khỏi tồi tệ, để có một đời sống tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là điều mà Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng ta để làm, thưa quý vị. Để người khác cũng được trở thành con cái của Chúa, để thờ phượng Ngài, để được hưởng một đời sống đầy phước hạnh trong đời này và trong đời sau. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta có khao khát, mong ước, sẵn sàng để phục vụ Chúa, làm theo đại mệnh lệnh của Ngài để mà cứu người khác hay là không? Chính Chúa Giêsu là Chúa của trời đất. Ngài đã hạ mình đến thế gian để cứu con người tội lỗi. Thế thì chúng ta có sẵn sàng học và làm theo điều của Ngài đã làm không? Và trong những tuần đến thì chúng ta sẽ tiếp tục học trong cái đài mệnh lệnh của Chúa này. Xin Chúa ban phước cho mỗi quý vị ông bà anh chị em. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.